Xin chào quý vị. Quý vị nào chưa biết thì xin thông báo cho quý vị biết là cái chùa thứ nhì đang xúc tiến, có nghĩa là tháng sau sẽ bắt đầu hoạt động ở đó. Đang hy vọng là có thể bắt đầu hoạt động ở đó cái hai tuần cuối cùng của cái tháng sau, tháng 12, để tổ chức hai cái Phật thất với Thiền thất. Mình sẽ tổ chức cái chùa này lại để thành cái trung tâm huấn luyện đào tạo người tại gia và xuất gia ở đây. Hy vọng có thể đào tạo khoảng những 5-60 người ở đây. Thành ra trong tương lai, khi mà cái chùa thứ nhì nó hoạt động rồi, thì chúng tôi sẽ để dành xe cộ cho quý vị. Có thể người nào muốn tới chùa này, mà từ chùa này cuối tuần mà tới từ sáng chùa này qua bên chùa bên kia để hoạt động, để mà tu chung á, thì chúng tôi sẽ cố gắng lo cho quý vị một cái chuyện xe cộ. Chúng tôi là nghĩ là có nhiều chuyện biến cố nó xảy ra, nhiều chuyện thay đổi rất nhiều sang năm. Chúng tôi hy vọng bất cứ những cái chuyện xảy ra đó, nó không có làm cho chúng ta lãng quên cái mục tiêu chính của chúng ta trong cuộc đời, là ở tới chùa này để mà tu với nhau. Cái tu hành nó có nhiều cái khó khăn lắm. Cái nhất là cái chùa này, cái chùa mà cái báo ân tự này, cái cách tu hành chúng ta nó gắt gao hơn là cái vị tưởng đâu. Bên ngoài trong tà như vậy, thiệt ra ở trong á, chúng tôi rất là bận rộn, rất là tu hành, rất là gắt gao. Tới cái chùa thứ nhì thì chắc nó bự hơn, thì chắc là mình phải bớt, mình nhẹ nhàng hơn một tí. Tại vì mình phải nhẹ nhàng để cho đừng có làm những cái người ba xì lô cô người ta sợ. Tại sao nó có vẻ rất cao hơn? Tại vì nó tốt cho quý vị. Tốt cho quý vị. Tôi dùng bữa ăn trưa chung với người bạn tháng thứ sáu vừa rồi. Cùng học chung trường trung học với nhau. Bên Sài Gòn luôn á, qua đây là học một nghề với nhau, hành một cái nghề với nhau. Rồi chúng tôi có những cái giống nhau lắm. Đây là gặp, đã lâu năm không gặp lại, bây giờ gặp lại, đây là lần ăn dùng trưa lần thứ nhì, gần đây thôi. Tối nay tôi thú thật với ông á, bạn tôi là lúc mà còn trẻ, hồi ở tại Sài Gòn, tôi sợ ông lắm, tại vì nể ông lắm, tại ông này cái dòng thường lưu mà còn trí thức nữa. Vẫn dòng thường lưu như thường, vẫn là giỏi, vẫn nhà giàu này nọ, vẫn qua đây vẫn thành công này nọ. Ông nói, ông thổ lộ, ông nói là gặp tôi ông thích lắm, mà tại vì ông thấy những cái tư tưởng, cách mà suy nghĩ nó khác biệt mà nó hay, ông thích. Cái mà tôi là nhất đó, là có nhiều tôi rất thán phục ông này, thích ông này, người rất là thông minh, rất là tốt, rất dễ thương. Nhưng mà cái tôi là nhất là cái mà làm tôi là lắm là ông già dễ sợ, cùng tuổi mà ông già, quá già đấy. Thành những người tu ở chùa tôi để ý như vậy, cái vị trẻ đó. Nhất là tôi muốn khen một cái người đệ tử, cô Lan đó. Ngày nay đi không có ở chùa, thành tôi mới nó lén sau lưng, nó xấu sau lưng được. Cô Lan có trẻ hơn, trông trẻ hơn, là khỏe mạnh hơn. Nhưng cái tôi thích nữa là cái cô sang trọng đó nữa. Lúc mình chúng ta mà bắt đầu hoạt động ở đằng phố Việt Nam đó, cái ông vua mà mời chúng ta xuống đó, ông vua nói rằng đến lúc mà chúng ta phải xuống núi. Khi mình xuống núi như vậy, mình thiệt ra mình đang học một cái phương pháp mới, mình nhìn mình nới rộng cái tầm mình ra để mình học những cái pháp mới. Khi mình xuống như vậy có nhiều cái thay đổi lắm. Thành ra tôi nhắc là cái vì bài cái câu mà cái khía cạnh để quý vị biết mình đang đúng đường hay không đúng đường. Lý do mà cái chương trình tu hành ở chùa này đó nó rất cao hơn thường, tại vì chúng tôi cố gắng giúp quý vị xây dựng cái công phu nó lẹ hơn, cái định lực nó lẹ hơn. Tôi biết công phu quý vị, rất nhiều người quý vị đó, rất là cao, rất là giỏi, còn cao hơn cả mấy thầy mấy cô ngoài kia nữa. Đó là sự thật. Mình tu để mình phát triển công phu mình, đó là cái gốc của mình, gốc của pháp của mình. Khi mà cái vị công phu cái vị nó tăng trưởng á, thì lúc đó cái vị sẽ phát có thể bỗng nhiên sẽ hiểu những cái chuyện. Dạ. Thì khi mà cái công phu quý vị nó tăng trưởng á, thì tự động quý vị sẽ thấy bỗng nhiên thấy rõ hơn lúc trước, thấy nhiều hơn lúc trước. Thì tự động cái chuyện mà thấy thì quý vị phải cần để ý tới, phải để ý không nên what's negativity, thấy cái mới thấy cái sơ hở người ta, thấy những cái lỗi lầm người ta rõ ràng dễ sợ lắm. Thành ra mình thấy là họ sai lầm, mình thấy mình đúng, là chuyện rất là tự nhiên. Thấy như vậy không nên có, hoặc không nên có những cái hành động mà dựa trên những cái thấy đó. Thành ra tôi dạy quý vị công phu rồi, ra phát triển định lực rồi, thì tôi phải bỏ thời giờ tôi nói pháp cho quý vị nghe để quý vị biết dùng cái định lực đó. Thành ra quý vị thấy rõ, cho quý vị thấy rõ, giúp quý vị có định lực để quý vị thấy được rõ hơn, hiểu được nhiều hơn. Thì tôi phải bỏ thời giờ tôi giảng cái gì là khi thấy rõ nhiều hơn, thấy nhiều hơn, hiểu nhiều hơn thì biết có những cái hành động ra sao, mà tránh cái gì, nên làm cái gì, nên tránh cái nào. Tất cả mọi người qua tất cả các trình độ tu luyện, khi quý vị có công phu càng ngày càng tăng trưởng thì tự động cái negativity quý vị tự động nó cũng tăng trưởng luôn. Nên tôi khuyên quý vị là cẩn thận, thấy như vậy đừng có đinh ninh rằng là mình khi nào cũng đúng, người khác đều sai hết. Quý vị mới thấy được một tí xíu thôi, cứ nghĩ là mình cái gì mình cũng biết hết, cái gì mình cũng thấy rõ hơn người khác hết. Nó không phải như vị tưởng đâu. Quý vị lầm rồi. Nếu quý vị thiệt sự nghĩ cái gì đúng là quý vị hoàn toàn đang sai. Quý vị dùng cái vị mới biết tí xíu, dùng cái trí cùn quý vị để mà dám so, dám phê phán người ta, dám nhìn cuộc đời, ngưỡng mặt nhìn cuộc đời là quý vị quá ngạo mạn. Tôi khuyên quý vị có những cái tư tưởng như vậy, có những cái thái độ như vậy, có những cái thấy như vậy, thì khuyên quý vị nên đi ngược lại, biết là mình đang trật đường, đi ngược lại, mình khiêm tốn hơn, mình bao dung hơn, mình nhường người ta hơn, đừng có nghĩ là mình đúng. Okay. Làm cái gì? Tại sao như vậy? Tại nếu quý vị cứ đinh ninh là mình đúng, để tôi cam đoan quý vị đang ngày mật thành một người tệ bại hơn. Còn nếu khi càng ngày càng khiêm tốn, càng biết nhường người ta hơn, càng bao dung, càng tha thứ người ta hơn, thì như vậy tôi cam đoan quý vị thành một người tốt hơn. Thành cái định lực mà quý vị đang phát triển, chứ tương trôi đang giúp quý vị phát triển đó. Quý vị có cái sự lựa chọn, có thể chọn nó đi cái đường nào. Quý vị chọn để làm cái gì? Cái sức của mình có thêm nó làm cái gì? Để tự làm mình quan trọng hơn, tự nghĩ mình đúng hơn, hay là tự phục vụ cho mình, hay là giúp đời, hay là giúp người. Có ý kiến thắc mắc gì không? Có ai đồng ý là không đồng ý gì không? Chúng ta phải biết cái phước báo của ta rất là lớn, mới có cơ hội gặp lại với nhau ở chỗ này để mình tu với nhau như vậy. Thành ra khi mà chúng ta tới một cái chỗ khác, như tới Bô Sa như vậy đó, thì có rất nhiều người khác đã tới, thì cái căn cơ người ta thua mình, người ta không có phước nhiều như mình. Thành mình biết á, cái tính tình mình phải biết bao dung hơn, mình phải biết rộng lượng hơn, mình biết tha thứ hơn, mình biết tha thứ lỗi lầm người ta, cái sự thiếu sót người ta mình tha thứ hết. Mình sống được như vậy thì tự động người ta sẽ tha, người ta rộng lượng với mình, người ta sẽ tha thứ những cái lỗi lầm của mình luôn nữa. Không ai mà hoàn hảo hết đó. Người duy nhất mà tôi thấy hoàn hảo là Đức Phật thôi. Ai cũng còn lỗi lầm nhiều lắm. Thành ra thay vì mình nhìn tới cái hay của mình nhìn tới cái giỏi của mình, thì mình nên nhìn tới cái dở của mình để mình sửa cái dở của mình. Thì càng ngày mình càng giỏi, càng ngày mình càng hay. Còn mình cứ nói là mình giỏi, nghĩ là mình người ta mình đúng, người ta sai, thì mình chả tiến bộ gì hết. Cái người đang sai là người đang tiến bộ, cái người đang nhìn cái sai mình là người đang tiến bộ, còn người đang nhìn cái giỏi của mình là người đang bị dậm chân tại chỗ mà không biết. Đồ gà mờ. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Tôi phê bình quý vị về cái cách quý vị dùng cái sức của quý vị, chứ không phải cái định lực quý vị. Nếu quý vị có định lực, không biết dùng cái định lực đó mà chọn đường sai là quý vị quá quá đáng tiếc. Ai có thắc mắc gì khác không? Cái tu hành nó đổi hoài, nó không có gì mà nó giống như trước thế nữa. Lúc quý vị mà tiến bộ, quý vị sẽ tới một cái cảnh giới khác, một cái thế giới khác, thế giới nó hay hơn, hy vọng nó hay hơn. Tôi biết có nhiều người có vẻ gặp những cái sự mà mới mà họ ngạc nhiên, họ bất ngờ. Có những người có thể nói là sao mình không thể vui vẻ mà nhẹ nhàng như lúc trước nữa. Cái thế giới nó bây giờ nó đang thay đổi, nó liên tục thay đổi. Nói gì nó ở một chỗ hết á. Quý vị đang già thêm mà đang chết, gần chết hơn một tí. Không nhìn cái đó thì trước sau cái chuyện sẽ đề phòng sẽ bị ngặt, bất ngờ chứ coi. Giống như mình có con cái như vậy á, quý vị để yên, đứa con nít á, nó phát triển rất là lẹ. Con nít nó phát triển lẹ hơn mình tưởng. Vì để ý cho kỹ á, nếu con nít á, không thể nào bắt nó nghĩ là nó giống như là mấy tuần trước hay là mấy tháng trước. Con nít thay đổi rất là lẹ. Có những đứa nó từ dễ thương, mũm mĩm dễ thương, nó bụi như thành dễ ghét, mà đáng trời đánh rất là lẹ. Thì con cái mình mà sao bây giờ mình bỏ nó, sao bây giờ nó đổi thì mình phải đổi theo với nó, mình biết cách, mình tìm cách mới để mà đối phó với nó. Đừng có nghĩ là con mình muốn con mình dễ thương như nó ngói, tại vì con mình nó đã đổi rồi, mình phải đổi theo với nó. Ai thắc mắc gì không? Nếu không ai có thắc mắc gì mình có thể ngừng lại ở đây. Yes. Anh có thắc mắc gì khác nữa không? Không biết nhiều quá. Tôi đó sẽ biết. Tôi nói sơ thôi. Tôi nói hết cho quý vị. Nói hết mà quý vị nó bắt trước. Nói như con vẹt. Tưởng là mấy thầy, mấy cô, mấy người khác nói là tôi biết cái đó là cái gì. Quý vị dám nói những chuyện đó lộ ra, quý vị không biết gì hết ngay lập tức. Thành tôi cố ý tôi không coi những cái chi tiết, tôi nói sơ chứ quý vị tưởng để quý vị coi thôi. Rồi, những cái người mà không có ở đó, tới đó mà phì ra là nó lòi ra ngay lập tức. Có nhiều người thầy giả dối. Tôi nói vừa đủ thôi để quý vị biết thôi, cho vui vậy thôi. Chứ còn cái người mà tới đó sẽ nói mà không chưa tới đó mà nói những cái chuyện đó, nó lòi ra là không biết nói về cái gì hết đó. Nói tầm bậy tầm bạ không à. Cho nó lòi ra mấy người nó phì. Thế gian có nhiều người nó phì không, tôi nói hết cho, đừng tưởng bở. Tưởng nghe xong nói là tứ quả rồi này nọ dễ dàng, tới đó có ai thử. Cái người mà cái loài trí thức á là chỉ muốn biết thôi, nó không chịu làm việc, thì mình chỉ cho nó biết sơ sơ thôi. Nó làm việc nó mới hiểu được cái phần còn lại. Nó không chịu làm việc thì kệ cho nó phìa. Người trong nghề thì nhìn tới cười ngay lập tức. Biết bao nhiêu cái mà không nói được chứ quý vị ha. Chưa muốn nói cái việc là cái việc cần tu, cái việc cần qua những quá trình khác nhau, cái cho nó lộ ra cái việc thấy là cái phước báo cái việc có bao nhiêu đó, và cái lòng tin quý vị có bao nhiêu đó, nó lộ ra cái lập tức. Nói không được, làm sẽ thấy nó lộ ra ngay. Cái hành động của mình nó lộ ra cái phước báo của mình, với là cái lòng tin của mình, cái sự thành tâm của mình nó tới chừng nào. Ai thắc mắc gì không? Nói gì nói, thầy nói gì nói, còn quý vị có nhiều người vẫn tin là có thể nói được mà không cần làm. Có những người chỉ muốn nói thôi, không chịu làm, nghĩ nói là nói cuối cùng tôi sẽ thấy là họ đúng. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Nói cuộc đời tôi mà nó tu hành của tôi vậy, đối với cái cuộc đời tu hành tôi vậy, tôi không bao giờ chấp nhận đi học cho người thầy giỏi thứ nhì hết. Không bao giờ. Tôi sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào để học với một cái người thầy mà giỏi nhất mà tôi có thể tìm ra được. Tôi không bao giờ chấp nhận học cho người thầy thứ nhì hết. Tại vì tôi muốn thấy rõ nhất, đầy đủ nhất, nhiều cái khía cạnh nhất. Chứ không thể nào thấy mà một vài khía cạnh của một người thầy mà chưa hiểu. Thấy làm cái gì? Ai thắc mắc gì không? Thôi tương lai chúng ta ngày hôm nay ngừng lại ở đây. Đánh làm sao mà giữ nhịp được. Mấy người cư sĩ khuyến khích cái gì lên nên tập tập cái mấy cái pháp khí ha.